Nhưng mà kỳ thật sẽ đâu phải là, ví dụ như là bây giờ mình còn 20 tuổi mình thấy mình trẻ, và đâu phải là đến 50 tuổi trở lên mình mới già đâu, đâu phải lầm rồi. Mình già từng trong một tích tắc, tích tắc, tích tắc. Thì cái con người, cái cuộc sống, cái xã hội con người, nó cũng bị hoại đi trong từng tích tắc, nó hoại đi chút, một chút, một chút, một chút. Cho đến thế kỷ thứ 21, mình mới phát giác ra rằng là tất cả những cái mà hồi xưa cho là bệnh hoạn thì thời nay cho là khôn ngoan, là tinh thần tham dục, hối lộ, tham nhũng, nó ví dụ vậy, háo sắc. Đó. Tức là háo tài, háo sắc, háo danh, tài sắc danh thực thủy đều háo. Và bây giờ những cái háo đó được bộc lộ một cách công khai và được chấp nhận một cách công khai, trong khi với thời xưa thì mấy cái đó phải che đậy. Mà với thời xưa phải bộc lộ cái tinh thần giống như Từ Hãn hay Yến Anh, còn thời nay bộc lộ những tinh thần như thế, chồng mà về mà làm quan mà nhất định mà kiểu như Từ Hãn là chắc chắn bị vợ ly dị. Ví dụ như vậy. Thế thì mình thấy ngay, thì tất cả những cái mà gọi rằng là thói hư tật xấu của thời xưa thì thời nay nó trở thành là phong trào, và là cái mà gọi là chủ đề của sự tư duy, suy nghĩ, tư tưởng. Là tất cả những cái tư tưởng nó bộc lộ. Hồi xưa cái tư tưởng của con người là bộc lộ là khi nào giữa vợ và chồng đều phải bộc lộ cho nhau thấy cái tinh thần rằng là trước sau như một, cái trung tâm. Còn bây giờ thì khi nào họ cũng bộc lộ với nhau tất cả những cái sự tranh chấp. Thành ra vì như thế đời sống có hạnh phúc, nhưng mà họ không hiểu rằng là do đâu mà họ vẫn tiếp tục theo cái tinh thần đó. Mà họ không hiểu là do chính những tinh thần đó mà ở trong cuộc đời này họ phải khổ. Đó. Họ phải tham. Họ phải làm đủ thứ. Họ mới giữ được đủ thứ những cái mà mưu mô. Họ không có thể nào sống với một cuộc sống mà không mưu mô như thời xa xưa. Thành ra thời xa xưa đó, thánh thì nhiều. Và thời nay thì khó lắm. Tới nay cho đến thậm chí rằng là kể cả cái sự tu hành của mình nó cũng bị nhuốm, nó cũng bị nhiễm, bị lây. Hồi nay mình cũng phải suy tính theo những tinh thần như vậy, cho nên thời nay tu hành mà nói ví dụ, cái sự chọn lựa nó lệch một chút là nó rơi vào trong cái vòng của gọi là danh văn lợi dưỡng, tức là tài sắc danh thực thủy, nó hỏng cái tinh thần của sự tu hành. Thành trở lại mới thấy rằng là đừng có nói là bảo sinh thời cùng với lại Đức Phật, mà nếu mà sinh vào thời cùng với lại cỡ mà thời xa xưa, thì dụ thời đại mà như là các tôn giáo diễn tả có những vị giáo chủ ra đời, chẳng hạn như là Giê-xu hay là những nhà hiền triết kiểu như là đó, như Khổng Tử hay như Socrates hay là Lão Tử này kia đi, nói ví dụ vân vân, thì có mới những cái người như thế thôi ở trong một cái xã hội mà có một cái ảnh hưởng mạnh, là nó đã đủ rằng là một cái xã hội như vậy nó đã đủ rằng là có một cái quy củ nào ghê lắm, mình sống nó sẽ an hơn, mình ít phải đề phòng những người xung quanh. Mà người ta đề phòng đến đâu phải đề phòng bạn đồng sở hay là hàng xóm, mà thậm chí cho đến con cái, cha mẹ, vợ chồng cũng phải đề phòng nhau. Đó là một điều hết sức là tàn tác, chết chắc. Thành ra xòe tay ra xem bói nó chết chắc. Là vì như vậy, chết chắc ở chỗ như vậy, cuộc sống bi thương như vậy và bấp bênh như vậy thì chết chắc còn gì. Nếu sống dưới cái thời của Đức Phật, nếu con người ta, mọi người đều nỗ lực tu như là mình bây giờ hiện tại mà nỗ lực tu thiệt, thì mình đổi cái chết chắc đó thành là đề phòng có thể chết chứ không phải chết chắc. Và nếu mà tu cho giỏi thì là chắc chắn không chết, thì nó sẽ thành như vậy. Thì như vậy thì Đức Phật là người mà xuất hiện nơi đời để chỉ cho mình một cái đời sống chắc chắn không chết. Đức Phật thì chỉ như vậy. Thì vậy thì cái đời sống của Đức Phật mới lại đời sống của cái người mà không biết tới Đức Phật khác nhau ở cái điểm như thế nào. Thì mình nói cái ví dụ như mình có thể tạm thời chia ra. Như là mình nói trước, tôn giáo mới lại không tôn giáo khác nhau ở điểm nào? Thì người không tôn giáo là cái người chỉ có niềm tin vào trong ngũ dục, tức là làm sao để mình có tiền, có sắc, có danh, ăn ngon, ngủ sướng, xong đời chỉ có bình yên. Và đời chỉ có bình yên đó, có bình yên đó thôi. Đó. Mà tất cả những thứ đó chỉ gọi là những thứ vớt vát trước khi chết. Trước khi, không phải là trước khi chết nữa, trước khi bệnh để không hưởng được nữa, hay lão để không hưởng được nữa. Ra rồi thì sắc cũng hết được hưởng, thì tiền tài cũng hết được hưởng, và danh vọng cũng vậy luôn. Đó. Bệnh nằm bất động thì tài sắc danh thực thùy còn nghĩa gì nữa? Người bệnh ngủ không yên giấc, ăn không vô. Đó. Tiền cũng xài không được, dùng vào gì giờ? Đó. Danh mà nếu chỉ nằm liệt như vậy thôi thì cái danh nó cũng liệt theo. Với sắc, người bệnh làm sao mà sắc nổi? Nó hốc hác, nó xanh xao, nó vàng vọ. Làm thế nào có sắc được nữa? Thành ra con người ta chỉ có trước khi mà phải xảy ra ba thứ sinh là lão bệnh tử, thì đời sống con người, sinh con người chỉ có cách rằng là cố gắng làm sao để vớt phát, để được hưởng trước khi lão bệnh tử xảy ra. Mà lão bệnh tử nó lại xảy ra chưa biết lúc nào, cho nên tiền tích vô cho thật nhiều vô, tích vào đủ bằng đủ mọi cái thủ đoạn, tích vô cả đống, xong rồi bệnh ngục xuống. Cái của thiên trả địa, tiền nó bao nhiêu vô thuốc men thôi, mà cũng không hưởng được một cái gì hết trơn, mà chỉ nằm dài đó ra lãnh đủ thứ những cái nghiệp vào thân, sống dở chết dở, lãnh cái nghiệp nó vào thân. Rồi đời sống con người có bao nhiêu đó thôi, mà tất cả những cái tương lai mà chắc chắn né không được, tức là sẽ già, lão, sẽ bệnh, sẽ chết, thì không một chút nỗ lực nào để chuẩn bị, mà lại cứ chỉ chuẩn bị vào, chỉ có lo những cái mà rằng là hưởng trước khi bệnh, hưởng trước khi già, và chắc chắn một điều, hưởng trước khi chết. Mà những thứ đó là những thứ nguy hiểm. Và như vậy thì phàm phu, người không tôn giáo chỉ như vậy thôi. Làm cách mạng gì cũng chỉ vì miếng ăn, nghĩa là cái miếng ăn hay là manh áo mà thôi. Là chỉ có cách mạng là chỉ có làm sao để ăn được no hơn, mặc được ấm hơn, hết. Còn không phải là một cuộc cách mạng, mà cách mạng được cái cội nguồn của vấn đề của thế gian. Là thế gian sở dĩ phải tranh đấu với nhau đủ thứ là ở nơi cái tâm tranh giành ngũ dục và ham đắm ngũ dục. Anh ra nếu xả được cái tâm như vậy thì con người có thể chia sẻ cho nhau một cách dễ dàng mà không sợ bóc lột, không cần phải làm cách mạng. Thành ra con người chỉ biết làm cách mạng ngọn mà không có biết cách mạng gốc, thiếu khoa học. Khoa học phải hiểu được rằng là, thì dù bây giờ khoa học y khoa thì họ chữa bệnh, ví dụ bây giờ mình da của mình có triệu chứng, nhưng mà không phải là họ chỉ bôi thuốc da, mà họ phải tìm hiểu xem tại sao cái da của mình bị như vậy. Họ có thể suy ra từ là vấn đề rằng là do nơi gan mà sinh ra, do nơi máu mà sinh ra, thì họ chữa ngay tận trong cái trong. Ví dụ như vậy. Một cái xã hội cũng vậy. Lý do gì mà có cướp nhiều, không phải chỉ tăng cường cảnh sát đi bắt cướp, mà phải hiểu rằng là lý do gì mà hồi xưa không cướp mà bây giờ cướp dữ vậy? Tại nghèo nàn đi, tại thất nghiệp lớn, tại không giải quyết được những cái vấn đề công ăn, việc làm, xã hội hư đốn, thành ra mới xảy ra những tệ trạng như vậy. Thành ra không phải chỉ là tăng cường cảnh sát, mà là cái vấn đề phải chấn chỉnh lại cái gốc xã hội, đó là khoa học xã hội. Anh thử ở đây cũng vậy, mình cũng phải hiểu một cái vấn đề rằng tại sao mà nó, nguyên nhân gì mà nó sinh ra tất cả những cái sự kiện như vậy, thì mình phải tìm hiểu đến một cái nguyên nhân của nó để mà mình trị liệu. Thì như thế mình mới gọi rằng là nói theo cái tinh thần của thế gian bây giờ là đúng theo tinh thần của khoa học, còn nói theo Phật pháp là đúng theo tinh thần của nhân quả. Tại vì căn bản của khoa học đó là nhân quả. Tức là khoa học cho rằng có cái kết quả thì phải có cái nhân, thành ra đi truy tìm cái nhân. Và Phật pháp thì luôn luôn nhìn nhân không nhìn quả. Thấy quả rồi thì bây giờ chỉ quan sát cái nhân thôi. Thành ra Phật pháp với khoa học rất trùng hợp với nhau ở cái điểm nói trên. Nhưng Phật pháp còn siêu hơn là Phật pháp không phải chỉ nhìn nhân quả một đời như khoa học. Phật pháp nhìn